Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu tập truyện của ngày hôm nay thì cho phép Tú Quỳnh được có một số chia sẻ nhỏ nhỏ đối với tất cả quý vị. Đó chính là bởi vì một số lý do cá nhân cho nên là MC Tâm An không thể nào đồng hành cùng với kênh Chị Dậu và tất cả quý vị được nữa. Và Tú Quỳnh sẽ là người đồng hành cùng với tất cả quý vị trong khoảng thời gian tiếp theo. Những ngày vừa qua khi mà phát sóng những tập truyện đầu tiên Tú Quỳnh diễn đọc trên kênh đọc truyện Chị Dậu thì Tú Quỳnh đã nhận được rất nhiều những ý kiến từ tất cả quý khán thính giả. Thực sự mà nói thì Tú Quỳnh cũng có một chút buồn, nhưng mà Tú Quỳnh rất là hiểu và rất cảm thông cho cảm xúc của tất cả quý vị, bởi vì khi mà chúng ta đã quen với một chất giọng và một cách diễn đạt của một MC trong một khoảng thời gian rất dài thì rất là khó để mà chúng ta có thể làm quen với một chất giọng mới và một cách diễn đọc mới. Và đặc biệt là giữa chất giọng miền Bắc và chất giọng miền Nam thì nó có một cái sự khác biệt rất là lớn. Tú Quỳnh rất là hiểu cho cảm xúc của tất cả quý vị. Nhưng mà thực tâm, Tú Quỳnh vẫn rất mong quý vị có thể đón nhận và có thể ủng hộ cho Tú Quỳnh cũng như cho Tú Quỳnh thêm thời gian để Tú Quỳnh có thể hoàn thiện bản thân mình hơn và trau chuốt cho giọng đọc của mình để tiếp tục đồng hành cùng với quý vị, có thể mang đến cho quý vị những câu chuyện hay mỗi ngày cũng như là những cảm xúc thoải mái nhất khi mà chúng ta đồng hành cùng với nhau. Và đó chính là những chia sẻ của Tú Quỳnh. Một lần nữa, Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không để cho quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi phần 6 của bộ truyện Người Tình Lãng Quên. Bà Bảo Thùy, mẹ của Trương Đạo đã sắp xếp cuộc hẹn gặp đầu tiên của Trương Đạo và cô gái kia ở một nhà hàng sang trọng. Nghe mẹ nói thì cô gái lần này không chỉ có gia thế tốt mà phẩm chất con người cũng rất tốt, là một cô gái đúng gu của Trương Đạo. Mẹ nói thì rất hay, nhưng gu người yêu của anh, bà thực sự hiểu được hay sao? Trương Đạo không có gu, từ lúc biết yêu, chỉ thích một mình Nhã Phương. Gu của anh cũng chính là Nhã Phương. Anh đến nhà hàng sớm hơn giờ hẹn một chút để trò lịch sự. Mẹ của anh đúng là một quý bà tỉ mỉ. Bà đã chọn cho anh một bàn ăn ở gần cửa sổ tầng 4, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh đường phố lung linh. Nhà hàng cao cấp cũng không tiếp đón quá nhiều khách, vì vậy không gian rất yên tĩnh. Trễ 5 phút so với giờ hẹn, đúng chuẩn giờ hẹn hò của một cặp đôi mới gặp lần đầu. Cô gái bước vào nhà hàng với chiếc đầm màu đen dài qua cối nhã nhặn, tay ngắn nhưng cổ áo lại che hết phần xương quai xanh. Màu đen vừa hợp làm nổi bật làn da trắng như sứa của cô gái, dáng người cao thanh mảnh, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển đến trước mặt của Trương Đạo. Cô gái có đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ, mỉm cười với anh khiến cho anh thẫn thờ mất một khắc. Cô ấy quả thực là mỹ nhân. Sự dịu dàng và tinh tế của cô gái này có nhiều nét giống với Nhã Phương, đến nỗi anh thực sự rất bất ngờ. Bình thường Trương Đạo sẽ chẳng bao giờ đứng lên kéo kế cho những cô gái lần đầu đến xem mắt, chủ yếu là bởi anh gây mất thiện cảm với họ rồi rời đi cho tiện. Nhưng hôm nay tự nhiên sự xuất hiện của Trúc Ly luôn khiến cho anh cảm thấy bản thân không nên lỗ mãng với một cô gái như thế. Một người tinh tế, dịu dàng, xứng đáng được đối xử tinh tế và dịu dàng. Trúc Ly chính là tên của cô gái hôm nay, một quý tiểu thư chuẩn mực. Trúc Ly khẽ gật đầu cảm ơn khi Trương Đạo đứng dậy kéo ghế cho cô. Cảm ơn anh, thứ lỗi cho tôi vì đã đến không đúng giờ. Không sao đâu, vẫn còn sớm kia mà. Hai người ban đầu chỉ trò chuyện đơn giản về bản thân, về công việc. Trúc Ly là một giảng viên mỹ thuật, một công việc khá phù hợp với phong cách của cô. Có vẻ Trúc Ly cũng rất thích anh. Cô nói chuyện rất tự nhiên, cô cười khá nhiều trước mấy câu nói đùa hơi thiếu muối của anh. Tuy nhiên, sự dịu dàng của anh dành cho Trúc Ly không hẳn là vì anh thích cô, mà là vì cô mang dáng dấp của Nhã Phương. Cũng chính vì Trúc Ly giống với Nhã Phương, ngay cả nụ cười lẫn ánh mắt tròn xoe như chú mèo con kia cũng giống, cho nên anh đã do dự. Bữa tối đã kết thúc mà không có một lời nào từ chối. Sau bữa tối, Trương Đạo đưa Trúc Ly về nhà. Nhà của cô là một biệt thự lớn, nằm trong khu dân cư cao cấp. Hiện tại thì cô vẫn ở cùng với cha mẹ, chưa có ý định ra riêng giống như Trương Đạo. Tiện Trúc Ly về, nhìn cô khuất sau cánh cổng, rồi lòng của Trương Đạo bỗng dưng trĩu nặng. Anh vừa làm gì vậy? Anh vừa đi hẹn hò với một người con gái khác, không phải là Nhã Phương. Và hình như anh đã thích cô ấy nhiều hơn anh tưởng. Thậm chí còn không thể nói lời từ chối với cô ấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh dường như đã muốn buông tay Nhã Phương. 5 năm yêu xa, với toàn sự ghen tuông và sự hời hợt của người yêu. Có lẽ trái tim của anh đã quá yếu đuối để có thể chống chọi lại với những cám dỗ ngọt ngào khác. Anh rút điện thoại ra gọi cho Nhã Phương. Cô ấy đã khóa máy. Như mọi lần, anh không bao giờ có thể gọi cho cô ấy nếu như chưa được phép. Anh định soạn tin nhắn và gửi gì đó cho cô, nhưng chần chừ mãi không viết được nổi một câu. Hốc mắt của anh nóng bừng, tim đập nhanh và hơi thở trở nên run rẩy. Giám đốc Trương của chúng ta rất mạnh mẽ, chỉ yếu đuối nhất trong tình yêu mà thôi. Anh cảm thấy tội lỗi bủa vây, cũng cảm thấy giận hờn giăng kín tâm tư, cho nên quyết định không về nhà ngay mà ghé vào một quán bar quen thuộc để uống chút. Quán bar Hermie nằm ở tầng thứ 22 của tòa Crow Building. Một quán bar dành cho những người thích sự nhẹ nhàng với nhạc và rượu ngoài đắt đỏ. Đây thường là chốn ăn chơi lịch sự dành cho những quý ông hướng đội nhưng nhiều tiền. Hermie mang phong cách đậm chất châu Âu. Vừa bước vào quán đã thoảng đưa ra mùi gỗ tuyết tùng. Đèn màu vàng ngà chảy trong không gian sập sình tiếng nhạc AGM. Không chát chúa, nhưng lại rất chiêu. Hôm nay là cuối tuần cho nên quán đông hơn bình thường, gần như đã kín hết chỗ trong tiệm. Trương Đạo đảo mắt nhìn quanh quán, chưa chọn được chỗ ngồi cho mình. Nhưng thôi, anh cứ đi gọi cho mình một cốc rượu rồi đã tính tiếp. Thanh niên tiếp tân ở quầy bar thấy anh liền mỉm cười chào hỏi. Chào anh, lâu lắm rồi mới thấy anh ghé, như cũ sao anh? Trương Đạo gật đầu, khóe môi cố gắng dán lên những vô ích. Sự vui vẻ bị nuốt trọn trong sự buồn bã. Thanh niên đưa ly rượu cho anh, rồi hỏi. Anh đã chọn được chỗ ngồi chưa? Trương Đạo lắc đầu. Thanh niên liền hô hởi, gọi một bạn nhân viên phục vụ bàn đang ở phía sau anh. Vâng ơi, em chỉ chỗ cho khách ngồi nhé. Trương Đạo cũng không quan tâm lắm. Mỗi lần đi đến chỗ đông người, anh thường sẽ bật chế độ cách ly với môi trường để tránh xa những ánh mắt đang săm soi mình. Dạ, mời anh. Giọng cô gái trong veo ngọt ngào vang lên bên tai, khiến cho anh bừng tỉnh khỏi thế giới riêng, vội vàng quay mặt qua nhìn xem là ai. Người đứng trước anh, một cô gái mặc một chiếc đầm body màu đen, tóc búi gọn sau gáy, đôi cao gót 5 phân giúp chiều cao của cô ấy đã tăng lên đáng kể. Cô gái có làn da trắng xanh, màu môi đỏ thuần, tăng lên vẻ quyến rũ và quyền lực trên nét mặt, tuy bình thường nhưng lại rất sáng lạng. Cô gái ấy, Mỹ Vân, nhân viên vừa mới lên chính thức của anh. Cả chủ và tớ đều rơi vào tình huống éo le. Mỹ Vân không ngờ lại gặp Trương Đào ở đây. Thanh niên tiếp tân dục cô. Vân à, em mau tìm chỗ ngồi cho khách đi. Vân đã lấy lại bình tĩnh, cô coi như không quen Trương Đào, mỉm cười và nói với anh. Anh muốn ngồi bên trong hay là ngồi bên ngoài ạ? Còn một vài chỗ bên ngoài khá riêng tư, tôi dẫn anh đi nhé. Anh gật đầu đồng ý, vẻ mặt vẫn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ở chốn này. Cô chỉ chỗ ngồi cho anh, rồi cũng nhanh chóng quay lại với công việc. Vẻ ngoài của cô khá bình tĩnh, cô vẫn tiếp tục làm việc rất bình thường. Tuy nhiên, trong lòng đang rối bời và lo lắng, bởi vì cô đã tính đến chuyện nghỉ việc tại TTF, cho nên hiện tại cô muốn đi kiếm một việc làm thêm. Một công việc kiếm đủ tiền để trang trải số nợ do ngành thiết kế thời trang đã bào mòn cô trong 4 năm qua. Khi cô đang phân vân thì Homie tuyển nhân viên. Tuy cô không có lợi thế về vẻ bề ngoài, nhưng cô có thể giao tiếp bằng tiếng Anh cho nên đã nhanh chóng nhận được tuyển dụng với mức lương khá tốt. Đối với một công việc bán thời gian thì số lương mà Homie trả cho cô mỗi đêm là đã rất cao. Mỹ Vân đã bắt đầu làm ở Homie được gần một tuần nay. Làm việc ở Homie là một môi trường khá lành mạnh, tuy nhiên cô vẫn ngày ngày lo lắng rằng Trương Đạo sẽ hiểu nhầm tư chất của cô. Trong lúc đang dọn bàn, cô lén nhìn về phía của Trương Đạo. Anh thẫn thờ uống rượu và ngắm thành phố. Vẻ mặt buồn phiền kia hình như không có chút nào để tâm đến cô. Có lẽ cô đã quá nghĩ nhiều. Trương Đạo có bao giờ quan tâm đến cô đâu. Trong đầu anh ấy chỉ có Nhã Phương mà thôi. Vì cô có là ai, cô có làm gì, cô sống chết ra sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh. Càng nghĩ ngợi càng khiến cho cô buồn phiền thêm. Vậy nên cô quyết định coi như không thấy anh, tập trung vào công việc của chính mình. Gu của những người đàn ông ngoại quốc, đặc biệt là Nhật Bản, dường như rất thích nói chuyện với những cô gái bé nhỏ như Mỹ Vân. Cô thường được các ông gọi đến để nói chuyện cùng. Họ rất lịch sự, chỉ hỏi cô về cuộc sống hiện đại, văn hóa Việt Nam, hay là những câu chuyện du dơ về cuộc đời của họ. Trương Đạo đã thấm đẫm nỗi buồn của mình bằng cồn. Anh tiếp tục gọi cho Nhã Phương trong vô vọng, sau đó nhắn tin oán trách cô. Anh đã rất cố gắng để xứng đáng với em. Anh đã phải cố gắng bao lâu nữa thì em mới trở về với anh đây hả Nhã Phương? Anh thực sự rất mệt mỏi. Lúc cô phần dần nghĩ ngợi, mãi ngắm nghía anh thì anh không thấy. Lúc cô cười cười nói với khách nam thì anh lại quay sang nhìn. Trong khi anh đang buồn phiền, cùng cực lại bắt gặp nụ cười tươi tắn của cô. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh kia đã từng hướng về anh, còn nay thì đã không còn nữa. Anh nhận thấy những cô gái xung quanh anh đều giả dối, Nhã Phương và cả Mỹ Vân cũng thế. Yêu anh, thích anh sao? Vậy nhưng chỉ cần anh quay mặt đi một cái là họ đã quên anh, bỏ rơi anh và thậm chí coi anh như một thứ không tồn tại trên cuộc đời. Trương Đạo cảm thấy tâm thức bối rối vô cùng. Anh rời chỗ ngồi bước vào quầy bar, xin thêm một ly rượu mạnh nữa. Pha chế vừa đưa ra thì anh đã uống hết ly trong vòng một hơi, thanh toán rồi rời đi. Lúc anh nhìn vào cánh cửa và chuẩn bị rời đi, Mỹ Vân đã vô tình nhìn thấy. Cô đã rất muốn làm ngơ, nhưng thấy anh chến choáng say, sợ rằng sẽ có chuyện cho nên cô vội vàng đuổi theo. Giám đốc! Cô gọi anh khi anh vừa chạm tay vào thang máy. Trương Đạo quay đầu nhìn Mỹ Vân, cả gương mặt đã ửng hồng vì hơi men. Đôi mắt nâu ấm của anh lấp lánh, không biết là do say hay là do anh đang muốn khóc. Đôi mắt của anh lúc này đẹp đến lạ thường, đôi mắt buồn đến nao lòng. Cô thoáng lúng túng. Anh về cẩn thận nhé. Anh có cần tôi gọi taxi cho anh không? Trương Đạo không say nhiều đến như thế. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn giao thông thì anh vẫn chọn phương án đi taxi vậy. Anh nhàn nhạt nở nụ cười với cô. Cô không cần lo cho tôi. Thế còn cô? Giờ này cô còn làm ở đây sao? Cô không định về nhà sao? Được Trương Đạo quan tâm, lòng của Mỹ Vân cảm thấy được an ủi rất nhiều. Tuy nhiên, cô cố gắng giấu đi những vui vẻ đó sâu trong lòng. Bên ngoài mặt vẫn chỉ là sự giả tạo. Tôi vẫn chưa hết ca làm. Một người nhân viên khác mở cửa gọi tên cô. Cô không thể nói chuyện thêm với anh, nên đành vội vã dặn dò qua loa rồi quay vào bên trong. Tôi phải quay lại làm việc, anh về cẩn thận nhé. Nhìn theo bóng dáng của cô, lòng anh lại cứ chồm rộm khó chịu. Đã định không mở miệng, vậy mà vẫn lỡ thốt ra lời. Xe buýt đã hết chuyến rồi. Mỹ Vân vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy lời của anh. Những xung động trong trái tim lan tỏa khắp cơ quan, làm cô nóng bừng cả cơ thể. Cô mỉm cười nhìn anh. Tôi đã mua xe máy rồi. Mỹ Vân cúi đầu chào lần cuối rồi biến mất sau cánh cửa quán. Trương Đạo cũng mở cửa thang máy rồi đi dạo. Đi dạo để giải sầu, mà cuối cùng nỗi sầu lại được nhân đôi. Trương Đạo thở dài. Anh cái gì cũng giỏi, chỉ có yêu đương là quá mù mờ mà thôi. Trương Đạo đón xe về nhà. Nghĩ ngược nghĩ xuôi thế nào vẫn cảm thấy bức sức, từng tức ở bên trong lòng. Lương mà anh trả cho Mỹ Vân đâu có thấp, cô còn phải đi làm đêm để kiếm tiền như thế hay sao? Nhờ sự ủng hộ từ TTF, gần đây Hướng Dương cũng không thu tiền nhà cao như trước, miễn phí tất cả các bữa ăn trong ngày tại nhà bếp. Chắc chắn sinh hoạt phí của cô cũng không còn khó khăn. Vậy lý do nào cô lại đi làm thêm ngoài giờ? Cô cứ nhất định phải đi làm ở quán bar đầy đàn ông đó mới được hay sao? Trong khi cô chỉ cần ở nhà, động não nghĩ thêm mấy bộ sưu tập để anh đi bán, có phải là tốt hơn không? Hay là do cô dạo này chỉ rảnh rỗi cho nên muốn đi làm thêm? Là anh cho cô ít việc quá sao? Những câu hỏi cứ dằn vặt Trương Đào suốt mấy tiếng đồng hồ trên giường. Nghĩ tới việc cô đi làm chỗ khác, không phải là TTF, làm cho anh phát bực. Anh mong cho thật nhanh đến thứ hai để có thể hỏi cô cho ra lẽ. Anh cần phải làm gì thì cô mới thôi công việc ở quán bar Homey đó đi. Mặc dù chuyện của nhân viên làm cho anh bực mình đến mất ngủ, nhưng cũng nhờ như vậy mà anh quên mất đi sự buồn phiền của chuyện yêu đương. Mỹ Vân vừa từ kho giải đi lên, vừa tới cửa văn phòng thì nghe thấy giọng của Trương Đạo khá căng thẳng, vang lên từ phòng họp chính. Bởi vì cần có nơi làm việc phù hợp, nên phòng họp phụ đã được cải tạo thành nơi làm việc của cô lúc này. Một tuần rồi, các cô các cậu không tìm được một đơn hàng nào trong suốt một tuần qua. Tôi trả lương cho các cô cậu ngồi chơi sao? Trương Đạo có vẻ đang rất tức giận. Mỹ Vân thở dài, lòng cô nặng trĩu. Tự nhiên anh mở màn áo cưới rồi bảo cô phụ trách, khiến cho cô bị áp lực vô hình đè chặt trên vai. Một mảng mới toanh, công ty còn chưa có sản phẩm hoàn thiện nào thì thật có tìm được đơn hàng. Xui xẻo thay, khi cô đang định trốn vào phòng của mình để tránh bão tố thì Trương Đạo đã nhìn thấy cô qua cánh cửa trong suốt của phòng họp. Anh nhanh hơn cả gió, vội vàng mở phăng cánh cửa và gọi lớn tên cô. Cô Mỹ Vân, cô mau vào đi. Nghe cách gọi nhấn mạnh của anh, cô đoán chừng là Bảo đã chuyển hướng sang cô. Không biết ngày cuối tuần anh đã gặp phải chuyện buồn phiền gì mà thứ hai đầu tuần đã làm điên đảo cả công ty. Anh mắng từ phòng thiết kế cho đến xưởng gia công, không chịu một ai cả. Hôm nay trợ lý Minh Lân cũng xin nghỉ phép. Cả công ty nín thở dưới cơn thịnh nộ từ sếp. Cô vừa vào đến nơi thì anh đã lên tiếng trách mắng. Bây giờ cô đang chịu trách nhiệm mảng mới, cô phải biết công ty đã ưu ái cô như thế nào chứ cô Mỹ Vân. Vì vậy, một tuần qua cô đã làm gì? Mỹ Vân lòng thì run như cầy sấy, nhưng miệng thì không ngăn được sự thành thật. Dạ, tôi đang hoàn thành mẫu váy cưới cho cô Cathy. Trương Đạo cắt lời. Cô nghĩ cả công ty này chỉ hoạt động bằng tiền lời từ một cái váy cưới của cô Cathy thôi sao? Thế trong khi đợi cô Cathy chốt mẫu váy thì cô làm gì cô Mỹ Vân? Câu hỏi của anh làm cho cô cứng miệng. Cô còn làm gì nữa? Chỉ ngồi đợi và bắt đầu đi kiểm tra các chất liệu để chuẩn bị lên hình cho váy. Ừ thì một tuần qua cô đã làm việc ít đi rất nhiều so với tháng trước. Tháng trước, một tuần cô may được hẳn 4-5 bộ kia mà. Chắc chắn là anh đang gì thấy cô ngồi không cho nên nóng mắt. Mỹ Vân cảm thấy rất áy náy. Cô cúi đầu thành tâm xin lỗi. Dạ, tôi xin lỗi. Tôi nghe chán lời xin lỗi rồi. Cô chỉ suốt ngày xin lỗi thôi. Bây giờ tôi muốn cô có kế hoạch cụ thể, phải tập trung làm việc cho TTF, chứ không phải là chỉ làm hết giờ thì về, cuối tháng nhận lương. Anh càng nói, càng nghe sâu oan ức cho cô quá. Cô rất muốn thành mình, nhưng mà không thể cướp lời của anh. Cô vẫn đang rất chăm chỉ làm việc. Chỉ là trong tâm tưởng, đúng là có nghĩ đến việc rời đi. Tuy nhiên việc cô muốn ra đi cũng là vì nghĩ cho anh. Sao cô nghe anh mắng cứ nửa đúng nửa sai như thế? Cô lén ngẩng đầu nhìn vào mắt của anh. Ánh mắt toàn là lửa giận, chẳng có chút nào là từ bi, hỉ xả đối với cô. Có khi nào anh đã đến hơi được sự rời đi của cô cho nên mới tức giận đến như thế? Sếp chửi thì cứ chửi, đầu óc của cô cứ bay từ câu hỏi này sang câu hỏi khác. Cuối cùng, cô bị bắt phải thiết kế hoàn thiện thêm 5 chiếc váy cưới nữa trong vòng 1 tháng. Ngoài bán cho Cathy, anh muốn dùng 4 chiếc váy còn lại để làm mẫu trưng bày. Bây giờ thì hay rồi, Cô bận đến nỗi cả ngày không ngóc đầu lên nổi. Cô không có Thanh Thảo làm trợ lý, nên phải chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để sắp xếp công việc. Cả ngày chôn mình trong phòng làm việc, có khi quên cả ăn uống. Những ngày như thế này, cô lại cầu có thể gặp được Minh Luân. Cô muốn nhờ anh nói với sếp, ở mương vài tiếng công bằng. Thế nhưng 3 ngày nay cô chẳng thấy Minh Luân đi làm. Giờ tan tầm, mấy hôm nay khi nào anh cũng về và nhìn qua cửa phòng của Mỹ Vân để kiểm tra. Thấy cô đầu bù tóc rối, ngồi cắt may, đò không ngóc đầu lên được, lại cảm thấy rất vui. Anh lén lén mỉm cười, rồi rời khỏi công ty trong hân hoan. Nhờ có chút niềm vui ở công ty, nên anh cũng có hứng thú hơn cho bữa gặp tối nay với Trúc Ly. Thực ra anh đã khá đắn đo khi hẹn gặp cô vào tối nay, bởi vì đây không phải là hẹn hò mà là chia tay. Anh biết anh có thiện cảm với Trúc Ly, tuy nhiên cô không phải là Nhã Phương. Dù cho anh có chia tay Nhã Phương thì anh cũng sẽ không quen cô. Anh không thể nào để một cô gái yêu mình và trở thành người thay thế. Bởi vậy anh đã quyết định tối nay khi gặp Trúc Ly, anh sẽ nói lời từ chối thật thẳng thắn và đàng hoàng với cô. Hai người vẫn hẹn nhau ở nhà hàng hôm trước. Hôm nay Trúc Ly mặc một chiếc váy màu trắng, tay dài và phồng, tà váy ôm sát vào cơ thể. Cô quả thực rất xinh đẹp, dáng có hơi gầy đi một chút nhưng vẫn trông rất quyến rũ. Ngày hôm nay Trúc Ly dường như đã nói chuyện với anh cởi mở hơn. Hôm nay em rất bất ngờ khi nhận được lời hẹn của anh. Thật xin lỗi em, anh hẹn điều đột như vậy không phiền em chứ? Trúc Ly lắc đầu đáp. Dạ không sao đâu, anh mau gọi món đi. Bữa tối hôm nay để em trả tiền nhé. Nhưng anh... Trương Đạo cảm thấy rất khó xử trước sự hào hứng và vui vẻ của Trúc Ly. Anh thấy cô hoàn toàn không đề phòng mình, nên lại càng cảm thấy áy náy. Cô đáp. Anh đừng từ chối mà. Em thực sự rất muốn chúng ta vui vẻ, làm bạn trước khi nghĩ đến chuyện xa hơn. Làm bạn? Anh ngạc nhiên thốt lên. Cô dịu dàng nhìn anh, môi mỉm cười hiền lành, thánh thiện. Dạ, em đã được bác Thùy kể về mối tình đầu của anh. Em rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Em cũng biết có lẽ anh chưa quên được chị ấy. Vì vậy em cũng không quá đặt nặng vấn đề yêu đương trong mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Anh Đạo à? Cô gọi khi thấy ánh mắt của anh lơ đãng, mất tập trung. Trương Đạo đang bị sốc trước tình huống nằm ngoài dự tính của anh. Vậy là Trúc Ly đã biết hết cả rồi sao? Có khi cô ấy cũng đã đoán được điều mà anh muốn nói với cô, nên cô đã nói trước những lời này, những lý do mà anh đã xây dựng ở trong lòng. Bị cô gọi về thực tại, anh nhìn cô chăm chú. Trúc Ly nói tiếp. Em và anh có thể làm bạn với nhau được không? Thật sự rất khó có đấng mày râu nào có thể từ chối một cô gái dịu dàng và xinh đẹp, khéo léo như Trúc Ly. Trương Đạo cũng như thế. Dù anh rất có chính kiến, tuy nhiên Trúc Ly lại quá mềm mỏng. Cô ấy đã thành công làm cho anh mềm lòng. Anh đã trả lời không phân vân. Được, chúng ta làm bạn nhé. Tưởng rằng rủ đi ăn bữa cuối, ai ngờ bây giờ lại trở thành bạn bè. Trương Đạo sau khi đưa Trúc Ly về lại bắt đầu quay qua ăn năn hối hận. Anh có lẽ đã bị thôi miên khi ở gần Trúc Ly. Anh ăn năn hối hận với Nhã Phương, nên anh lại đi quán bar uống rượu cho khuây khỏa. Anh chắc mẩm lần này cô nhân viên của anh đang bị giam lỏng ở công ty hoặc đã ngoan ngoãn về nhà rồi, cho nên đi đến Homi với tinh thần vô cùng thoải mái. Nhưng mọi sự chẳng như anh dự liệu. Vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy Mỹ Vân đang cười nói vui vẻ với anh bạn tiếp viên ở quầy bar. Cậu chàng ấy bây giờ anh mới để ý là rất cao ráo và đẹp trai, lại còn trẻ hơn anh. Mặc dù xét về độ đẹp trai, anh tự tin là cậu ta không bằng anh, nhưng cậu ta trẻ. Chỉ cần nhắc đến từ trẻ là thấy ông chú 35 tuổi nhanh, thua thua kiểu gì đó. Bây giờ anh mới tính sổ sang cô nhân viên của anh. Anh đã giao cho cô một đống công việc thế kia, vậy mà cô vẫn còn đi làm ở Homi. Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của anh hay sao? Anh muốn tiến tới mắng cho cô một trận, tuy nhiên lại không có lý do chính đáng. Hết giờ làm, cô với anh chẳng còn là ông chủ và nhân viên nữa. Bây giờ là thời gian riêng tư của cô ấy. Cô ấy có làm cái gì thì anh cũng không thể quản. Nhưng mà anh vẫn cứ muốn quản mới kỳ lạ chứ. Anh xong xộc tiến đến chỗ của Mỹ Vân và Toàn, nhân viên tiếp tân quầy ba. Mỹ Vân và Toàn đang nói chuyện vui thì bị dọa cho hết hồn. Cô nhìn thấy ánh mắt sát khí của giám đốc thì sợ co rúm người lại. Giám đốc? Anh định nói, ai cho cô ở đây? Thế nhưng lời nói lại biến thành, mau cho tôi một cốc rượu. Mặc dù Toàn không rõ mối quan hệ của vị khách quen với nhân viên mới là gì, nhưng cậu ngửi được mùi khen khét của bom đạn quanh đây. Toàn nhanh nhẩu vừa cười vừa đáp. Anh Đạo à, vẫn như cũ sao anh? Anh lại bàn ngồi đi nhé. Khi nào xong, em sẽ bảo Vân mang đến cho anh. Trương Đạo sau khi ghim ánh mắt vào Mỹ Vân gần suốt cả phút đồng hồ thì cũng chịu rời khỏi quầy bar và tìm một góc phòng để ngồi. Toàn len lén cúi xuống hỏi nhỏ. Vân, em gây thù gì với khách VIP nhà mình thế? Mỹ Vân không muốn tiết lộ thân thế của sếp cho nên cô cười khổ và đáp. Em không biết nữa, chắc là do em là người mới chăng? Anh pha chế tên Toàn ấy, đẩy ly rượu về phía của Mỹ Vân, và dặn. Em cẩn thận đó, anh Đạo xưa nay không nổi giận như vậy bao giờ cả. Em nên tránh xa những khách mà không có thiện cảm với mình một chút nhé. Thật là vui khi được làm việc ở nơi được các đồng nghiệp quan tâm. Nhưng cũng thật là buồn khi biết rằng cái vị khách mà các anh bảo cô nên tránh xa kia lại là người cô thích, là giám đốc thân yêu của cô. Mỹ Vân đặt ly rượu lên bàn cho Trương Đạo. Mời anh ạ. Anh nhếch môi cười mỉa mai rồi nhấp một ngụm rượu. Cô thấy anh không nói gì thì định đi. Nhưng bất ngờ vừa quay lưng thì anh đã lên tiếng. Cô làm ở đây vì muốn tìm bạn trai? Là mấy cậu pha chế trẻ trung kia hay là những ông khách đại gia? Tại sao anh lại nói những lời làm tổn thương cô đến như thế? Trái tim của cô râm ran, đầu nhói. Cô không muốn giải thích với anh, cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu. Quay lại nói thêm với anh vài câu thì sợ câu chuyện sẽ đi quá xa. Thế là cô quyết định giả điếc bước đi thẳng. Trương Đạo vẫn không hề biết được tâm trạng thực sự của Mỹ Vân. Trong mắt anh, cô là một người con gái ngang bướng, lầm lì và ham tiền đến mức bất chấp. Anh ngồi uống rất lâu, uống dược chỉ tiêu hẳn 2 ly so với mọi lần. Thế nhưng lần này anh chưa say, anh vẫn còn rất tỉnh để dõi mắt nhìn theo cô nhân viên của mình đang tiếp khách. Cô đang nói chuyện cùng một bàn gồm có 3 người khách nước ngoài, trong đó có 1 khách nữ và 3 khách nam. Họ nói gì đó với nhau mà lại vui thế không biết. Anh thấy cô cứ cười suốt. Cái cậu Tây cao to kia cứ hở tí là lại bắt tay bắt chân nhân viên của anh. Nói chuyện thôi không được hay sao? Nghĩ lại, anh hình như là còn chưa bắt tay cô lần nào thì phải. Mãi ngồi sân si theo dõi nhân viên, cho đến khi cô ấy chuẩn bị ra về, thì anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã mất thời gian vô ích, nãy giờ làm chuyện ruồi bu. Bởi vì Mỹ Vân là nữ nên cô được ưu tiên cho về lúc 10 giờ 30. Còn các nhân viên nam sẽ ở lại cho đến khi quán đóng cửa. Cô vừa bước ra khỏi cửa quán thì thấy Trương Đạo đang đứng chờ mình ở thang máy. Một chút ấm áp lan tỏa trong tim cô. Cảm giác như tan làm, có người yêu đến đón mình vậy. Cô đã thay bộ đồng phục quyến rũ kia bằng bộ đồ công sở. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, tay ngắn, một chiếc quần kaki màu bạc, trông cũng có cool hơn hẳn mấy bộ đồ vest kiểu cũ trước đây. Đây cũng là nhờ cô em ruột thừa tài trợ đồ cho cô mà cô đã trông được mắt hơn hẳn những ngày đầu bước vào TTF. Trương Đạo quay sang nhìn cô, ánh mắt của anh dịu dàng như tìm lại được thứ mà mình đã mất. Cũng có thể đúng, anh đã tìm lại được dáng vẻ mà anh vẫn nhìn thấy ở cô nhân viên tận tụy của mình. Giám đốc, sao anh vẫn còn chưa về? Cô đoán anh ở lại chờ cô, nhưng vẫn nên hỏi cho chắc ăn, đỡ bị quê. Bởi vì cô không nghĩ cô và anh là mối quan hệ có thể chờ nhau tan làm. Trương Đạo nhạt nhẽo đáp. Bây giờ tôi về. Ừ thì ai chẳng biết điều đó. Câu trả lời của anh làm cho Mỹ Vân cuộc hứng. Cô đúng là không nên trông đợi vào sự lãng mạn từ anh sếp. Hai người đứng bên nhau trong thang máy, im lặng không nói một câu. Cô tham lam nhìn bóng lưng anh phản chiếu qua cửa thang máy. Anh thật cao, lại còn đẹp nữa. Cô đứng bên anh còn chưa đến dài, thua anh hẳn ba cái đầu. Nhưng cảm giác đứng bên cạnh người mình thích thật là tuyệt. Cô ước gì ngày nào cũng có thể đứng bên cạnh anh. Ước gì mỗi cuối ngày, khi cơ thể rệu rã của cô muốn đổ sập, lại có thể nhìn thấy anh bên cạnh như thế. Tuy nhiên, cô nghĩ những điều cô mơ có khi còn thiết thực hơn. Thang máy dừng lại ở tầng trệt, đến lúc Trương Đạo phải đi xuống. Cô đứng im, chờ anh bước ra. Thế nhưng anh không thèm nhúc nhích, khiến thang máy suýt thì đóng lại. Cô vội vàng đưa tay chặn cửa, rồi nhìn sang anh. Mặt của anh tụm xuống, trông có vẻ rất bực tức. Tại sao thế nhỉ? Hay là anh vẫn cãi nhau với người yêu vì chuyện cô đã nghe mấy lần trước? Cô đang tự hỏi mình thì anh lên tiếng. Cô vẫn chưa trả lời tôi. Dạ, sao ạ? Anh nhìn cô, ánh mắt không hề đùa. Cô làm ở Homi là vì muốn tìm bạn trai giàu có sao? Cô thoáng bối rối, cô không hiểu tại sao anh phải hỏi cô điều đó. Tuy nhiên cô vẫn trả lời. Không. Vậy tại sao cô lại làm ở Homi? TTF không đủ tiền trả cho cô sao? Tại sao phải làm đêm ở đây? Cô nghĩ thử đi, 11 giờ đêm, cô chạy xe máy về hướng Dương lúc 11 giờ đêm, cô không biết sợ à? Trái tim của cô như viên sủi, lời anh nói như dòng nước mát lạnh làm trái tim của cô tan ra. Anh đang quan tâm cô sao? Anh quan tâm em sao? Cô vô thức bật ra thành tiếng. Lúc nhận ra thì đã quá muộn. Câu hỏi ngược của Mỹ Vân làm cho Trương Đạo lúng túng. Anh đảo mắt đi chỗ khác. Không, tôi chỉ muốn căn dặn cô. Cha mẹ của cô chắc chắn sẽ không muốn thấy cô như thế đâu. Anh nói xong liền bước ra khỏi thang máy. Bây giờ thang máy đang ở tầng hầm để xe. Anh không muốn quay vào, đối diện với ánh mắt chất vấn của Mỹ Vân. Đến anh còn chẳng hiểu sao anh phải đi lo lắng việc riêng tư của cô. Trương Đạo đi bộ về phía cửa tầng hầm rồi ra ngoài. Mỹ Vân còn chưa hết bàng hoàng khi anh nhắc đến cha mẹ của cô. Điều đó làm cho trái tim của cô tê dại cả đi. Toàn bộ cơ thể bất chợt như bị điểm huyệt cứng đờ mất. Nước mắt buồn tủi xen lẫn hạnh phúc miên man tan trên gò má trắng xanh của cô. Cô đã muốn bỏ cuộc, thế nhưng anh lại thắp lên trong cô một hy vọng hiếm hoi về tình yêu giữa cô và anh. Buổi sáng, tại phòng VIP, bệnh viện quốc tế. Mình Luân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ở trên giường bệnh là một cô gái xinh đẹp, đang ngồi dựa vào thành giường. Nữ y tá đang giúp cô ấy điều chỉnh dây truyền dịch. Cô gái lập tức nhìn sang anh khi thấy anh bước vào. Đôi mắt long lanh, môi nở một nụ cười tươi tắn như hoa. Anh! Trên tay của Minh Luân có hộp giữ nhiệt đường cháo mà anh vừa mua được ở bên ngoài cổng bệnh viện. Anh đặt nó lên bàn, bắt đầu mở và đổ nó ra một cái bát. Gương mặt của anh tĩnh lặng, không nhiều phản ứng, cho dù cô gái kia có vẻ như rất vui khi thấy sự có mặt của anh. Đợi y tá đi rồi, cô gái mới kêu khẽ. Ông xã à! Minh Luân dừng lại một nhịp, sau đó nhấc bát cháo đưa sang cho Linh Đàn. Mặt của anh vẫn rất nghiêm túc. Đừng gọi tôi như thế. Tôi và cô đã ly hôn rồi. Linh Đàn chính là vợ cũ của Minh Luân. 5 năm trước, anh và cô đã ly hôn vì cô ngoại tình. Cô chỉ là một sinh viên nghèo làm phục vụ cho một quán cà phê. Ngày đó Minh Luân còn làm phó giám đốc của một công ty giải trí. Tình cờ gặp được cô, thấy cô xinh đẹp liền giúp cô đổi đời, trở thành một diễn viên trẻ có tiếng tăm. Hai người lâu dần thì có tình cảm, rồi kết hôn sau 3 năm, yêu đương mặn nồng. Nhưng thật không ngờ, cô ta lại đi ngoại tình với một nam diễn viên khác. Người này là ngôi sao của một công ty đối thủ. Hai người vô tình có một dự án, phim đóng chung, rồi nảy sinh tình cảm. Anh rất yêu Linh Đan, nhưng không thể chấp nhận việc cô ngoại tình. Anh quyết định ly hôn và rời bỏ làng giải trí. Lúc đó vừa hay, Trương Đạo cần cố vấn mở công ty, nên anh đã hợp tác cùng với cậu ấy. Cuối cùng, chọn là một trợ lý giám đốc bình thường, cuộc sống giản dị bình thường, không dính vào bất cứ một người phụ nữ nào nữa. Số của Linh Đan đúng là quá nhỏ, lúc chồng còn là phó giám đốc. Cô ta như viên kim cương sáng, nhưng sau khi rời xa chồng thì mau chóng lụi bại danh tiếng, nhất là sau khi lộ ra chuyện cô ngoại tình và bị chồng mình ly hôn. Suốt 5 năm qua, cô giật giờ cố gắng bám víu vào giới showbiz. Đến bây giờ, ngay cả khi bị bệnh cũng không có lấy một người ở bên để chăm sóc. Cuối cùng, đành muối mặt gọi điện cho chồng cũ. Cũng may là Minh Luân còn có chút tình người. Khi anh nghe Linh Đan cầu cứu qua điện thoại thì đã ngay lập tức đến nhà và cứu cô. Nếu anh chần chừ thêm một chút thì cái ruột thừa đã khỏi cứu chữa được nữa. 3 ngày qua, Minh Luân không đến công ty, cũng là vì ở diện chăm sóc cho Linh Đan. Cô ta đúng là mặt dày, gọi hai từ ông xã mà không có một chút ngại ngùng hay sao? Đã thế, khi bị Minh Luân dặn dẹo còn bày đặt chống chế. Em xin lỗi, em vẫn quen miệng gọi anh là ông xã. Minh Luân đưa cháo cho Linh Đan. Xong anh nhìn đồng hồ và nói. Đừng nghĩ, nói mấy lời đó thì có thể lừa phỉnh được tôi. Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô. Tôi đã sắp xếp cho hộ lý chăm sóc cho cô hết hôm nay. Sáng mai cô có thể xuất viện được rồi. Nói xong anh định quay đi, nhưng Linh Đan lại sốt ruột. Anh à, anh không ở lại với em đến khi em ra viện được sao? Anh thực sự ghét em đến thế sao? Tôi còn có công việc của mình, không có thời gian lo lắng cho người ngoài. Linh Đan bật khóc, diễn ra khổ sở. Đây đúng là sở trường của cô ta. Ông xã à, anh có thể tha thứ cho em được không? Vì những năm tháng hạnh phúc của chúng ta. Minh Luân cười khẩy. Anh quay sang nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Linh Đan mà cảm thấy thật là ghê tởm. Thế thì lúc cô ngoại tình, cô có nghĩ đến những năm tháng hạnh phúc của chúng ta không? Câu hỏi của anh làm cho cô ta sượng một đống. Anh đã từng rất yêu Linh Đan. Sự si tình của anh có khi còn hơn cả Trương Đạo bây giờ. Nhưng đổi lại thì anh được cô ta cắm cho một cặp sừng thật dài. Niềm tin vào tình yêu đã hoàn toàn đổ vỡ trong anh. Từ khi ly hôn, thậm chí còn rất sợ phụ nữ. Bất cứ người phụ nữ nào mon men đến gần anh để làm quen đều bị anh thẳng thừng từ chối. Để cho phụ nữ không thích mình, anh còn tự tạo ra vỏ bọc nghiêm nghị, lạnh lùng. Tuy nhiên thì phương án này vẫn luôn vô vọng. Bởi vì người phụ nữ vẫn hay bị hấp dẫn bởi những người đàn ông có khí chất lạnh lùng. Minh Luân rời khỏi bệnh viện, gặp lại vợ cũ làm cho lòng anh bị khơi dậy vết đau cũ. Cô ta đúng là quá điên rồ khi nghĩ rằng có thể nối lại tình cảm với anh. Anh cứu cô ta không chỉ vì sợ cô ta chết, mà còn vì muốn nhìn thấy cô ta phải trả giá mỗi ngày. Chết là quá dễ dàng cho cô ta. Có người đàn ông nào rộng lượng đến mức nhìn thấy vợ mình ân ái với người đàn ông khác mà có thể ôm ấp, yêu thương cơ chứ? Buổi sáng, tại thang máy tầng trệt của TTF, Mỹ Vân đang đứng ở dưới cửa thang máy đợi lượt. Mồ hôi bồ kê đổ ướt hết cả hai bên mái tóc của cô. Sáng nay chẳng biết là Trương Đạo lại ăn phải cái gì mà khó tính thế không biết. Bộ váy cưới của Cathy đáng lẽ hôm nay có thể hoàn thiện, vậy mà anh bắt cô đính lại hạt cườm của phần thân váy, bởi vì anh cho rằng loại đáy không đủ sáng. Hai cô bây giờ phải xuống ôm một đống hạt cườm mới và kết lại từ đầu. Hôm thì anh bắt cô sửa lại dải lót, hôm thì bắt sửa lại tay áo, hôm lại bắt sửa lại độ dài của thân, hôm thì anh lại bắt thêm một lớp lót chồng vào. Hôm lại bắt cô tháo ra. Cái váy của Cathy đáng ra đã hoàn thành, vậy mà vì sự khắt khe của anh, đến nay cô vẫn chưa thể nào hoàn thiện được. Mỹ Vân thở dài, nhìn xuống thùng đựng đồ của mình. Thang máy bật mở, cô lững thững bước vào. Nghĩ đến việc tối nay phải ôm đống hạt cườm này về kết đến 2-3 giờ sáng, lại cảm thấy vô cùng uể oải. Cửa thang máy định đóng thì cô nhìn thấy Trương Đạo từ ngoài cửa chính bước vào. Mỹ Vân mừng thầm vì sắp được đi thang máy chung với anh. Cô nhanh tay bấm giữa cửa thang máy, khóe môi dán lên thành một đường cong hoàn hảo. Nhưng niềm vui chẳng đầy trong gang tấc khi anh quay lưng về cửa chính, đón chờ hai người phụ nữ, một già một trẻ bước vào. Một quý phu nhân dáng dấp thành tàu, quyền quý, quần áo lịch sự và toàn là đồ hiệu. Một quý tiểu thư xinh đẹp, mảnh mai, mặc một chiếc đầm trắng, tay dài, cổ tim, vô cùng lịch sự. Quý tiểu thư đó là ai? Mỹ Vân đang mãi ngắm nhìn sự sang trọng, thanh lịch của cả ba người đang tiến về phía thang máy, thì bàng hoàng phát hiện ra, người con gái trẻ trung kia chính là người mà cô đã từng cứu ở trung tâm thương mại. Trương Đạo vẫn chưa biết có người đang bấm thang máy chờ mình. Anh vừa đi vừa ngoái nhìn bà Bảo Thụy. Sao mẹ phải đích thân đến đây thế? Bà Bảo Thụy đánh mắt, lườm ngọt anh một cái. Để đảm bảo con không bắt nạt con dâu tương lai của ta chứ sao nữa. Bà nhìn sang Trúc Ly. Có phải không con? Bác nhất định sẽ làm chủ cho con. Trương Đạo rất muốn đối đáp lại gì đó với mẹ của anh, nhưng chợt nhận ra Mỹ Vân đang đứng nép một bên thang máy và chờ họ. Ánh mắt của cô nhìn anh thoáng buồn, rồi lại nhìn về phía mẹ anh và Trúc Ly. Sự áy náy lướt qua trong lòng của anh. Anh vẫn im lặng tiến vào bên trong thang máy, đứng ngay bên cạnh Mỹ Vân và nhường khoảng không còn lại cho mẹ và Trúc Ly. Trong thang máy, bà Bảo Thùy không kể có người ngoài ở đây, bà vẫn tiếp tục nói. Mẹ đem Trúc Ly đến đây gửi gắm cho con, chẳng phải con đang cần người mẫu cho mảng lễ phục hay sao? Trúc Ly vừa hay cũng là một người mẫu giỏi, con còn lăng tăng điều gì mà không chọn con bé? Trương Đạo cười gượng đáp. Mẹ à, việc này không chỉ do con mà còn do phòng kinh doanh lên kế hoạch marketing. Con... Bà Bảo Thùy biểu môi nhẹ. Con làm như ta đây không làm kinh doanh. Con là ai? Là giám đốc, con có quyền quyết định cuối cùng. Ai có thể phản đối con? Hay là con chê Trúc Ly? Con chê con dâu của mẹ không có tài? Mỹ Vân và Trúc Ly đều cùng nhau im lặng. Trúc Ly từ đầu vẫn thẹn thùng, Thùy Mỹ giữ kẻ nên không nhìn sang Mỹ Vân. Mỹ Vân đứng bên, nhìn chằm chằm vào đống hạt cường. Khi nghe bà Bảo Thùy gọi cô gái kia là con dâu, trái tim của cô dường như đã ngừng đập. Hai từ con dâu đẩy cô lùi xa Trương Đạo, xa đến mức anh và cô đang đứng kề cạnh nhau nhưng không thể nào chạm tới. Thang máy trượt nhanh lên tầng 4. Mỹ Vân để cả ba người đi ra trước rồi mới đến lượt của cô. Trương Đạo đi ra thứ ba. Anh vô thức nhìn sang cô. Nét mặt của cô trầm buồn nhưng ráo hoảnh. Cô cũng không có ý định nhìn anh và quay đầu đi thẳng về phòng làm việc của mình. Trương Đạo biết Mỹ Vân thích anh. Anh biết Mỹ Vân đã vô tình nghe thấy mẹ anh nói đến hai chữ con dâu. Anh không có ý gì với cô, nhưng cũng không muốn cô vì chuyện này mà tổn thương. Cô chỉ buồn mà không khóc. Có lẽ cô đang buồn vì bị anh mắng lúc nãy, hoặc là cô không thực sự thích anh nhiều như anh nghĩ. Mỹ Vân vào đến phòng làm việc thì buông thõng đồ dùng xuống bàn. Từ cửa sổ của cô có thể nhìn thấy hành lang đi về phía phòng của Trương Đạo. Cô gái xinh đẹp kia là vợ sắp cưới của anh sau. Cô nghe cổ họng đắng ngắt, cô vội chạy lại bàn mây, lấy chai nước đựng ở bàn tu sạch một hơi. Nhưng cô uống quá vội cho nên nước sặc lên mũi. Cô vuốt miệng, bật cười với chính mình. Cô đã chọn buông tay rồi kia mà, sao lòng vẫn còn đau đớn đến thế? Không sớm thì muộn, anh cũng sẽ phải kết hôn. Cô đáng ra phải vui vẻ và ủng hộ cho hạnh phúc của anh mới phải, chứ không phải đứng đây mà khóc. Mỹ Vân đưa tay chạm lên má, đúng là cô đã khóc. Trong cuộc tình đơn phương này, cô suốt ngày chỉ biết khóc mà thôi. Cô thấy mình thật là vô dụng. Có buồn tình thế nào thì Mỹ Vân vẫn phải tiếp tục làm việc. Dù sao thì công ty này cô nhất định phải làm tốt trước khi rời khỏi TTF. Sau khoảng gần nửa tiếng trò chuyện, cuối cùng thì Trương Đạo cũng có thể tiễn mẹ và Trúc Ly đi về. Dĩ nhiên, anh đã đồng ý để cho Trúc Ly trở thành người mẫu hiện đại cho các thiết kế váy cưới sắp tới. Ba người vừa đi đến hành lang giữa phòng giám đốc và phòng thiết kế lễ phục, thì Minh Luân vừa đến công ty. Anh bước ra khỏi thang máy, hồ hởi cúi chào bà Bảo Thùy, rồi ngờ ngỡ cúi đầu chào cô gái xinh đẹp đi bên cạnh bà. Minh Luân lia mắt về phía của Trương Đạo. Bằng giao tiếp, ánh mắt, anh nhận ra ngay cô gái này là đối tượng đang làm quen của giám đốc. Minh Luân chôn chặt những lăn tăn xuống đáy lòng, hồ hởi mở lời. Phu nhân, lâu ngày quá cháu mới thấy phu nhân ghé qua, phu nhân vẫn khỏe chứ? Bà Bảo Thùy có vẻ rất thích Minh Luân. Bà thân thiện vỗ vai anh và mỉm cười. Cái thằng này đã bảo đừng gọi cô là phu nhân rồi kia mà. Dạo này cháu vẫn khỏe chứ? Sao nghe Trương Đạo nói cháu đang xin phép nghỉ đột xuất? Minh Luân đáp. Dạ, cháu có chút việc nhà cho nên xin nghỉ mấy hôm. Sáng nay cháu đã sắp xếp xong cả rồi. Cô gái xinh đẹp này là... Minh Luân nhìn sang Trúc Ly. Trúc Ly lịch sự cúi đầu chào hỏi. Chào anh, tôi tên là Trúc Ly. Bà Bảo Thùy tranh thủ giới thiệu ngay con dâu. Trúc Ly là con gái bạn thân của cô. Cô đang ra sức tác hợp Trúc Ly cho Trương Đạo đó. Minh Luân nhìn qua Trương Đạo, ra vẻ thông cảm. Thì chuyện vợ con thế nào rồi? Cháu không định kết hôn nữa sao? Hay là không tìm được đối tượng? Có cần ta sắp xếp cho cháu không? Bà Bảo Thùy tiếp tục nói. Minh Luân cười nhàn nhạt đáp lời. Cái mặt của anh nhìn là đủ biết, không cần bà Bảo Thùy sắp xếp xem mắt. Một mình sếp của anh bị ép đi xem mắt cũng đã đủ rắc rối. Anh không muốn bản thân cũng giống như Trương Đạo, lúc nào cũng nghĩ cách đối phó với đối tượng xem mắt. Minh Luân cầu cứu Trương Đạo. Trương Đạo biết ý, liền đánh trống lảng, giải dây cho người anh em. Nào mẹ ơi, không còn sớm nữa đâu, để con tiễn mẹ nhé. Anh Luân nghĩ mấy hôm nay vẫn còn có nhiều việc cần phải xử lý. Vừa nói, Trương Đạo vừa dẫn mẹ mình tiến dần về phía thang máy. Minh Luân biết ơn anh vô cùng. Minh Luân và Trương Đạo cùng nhau tiễn trần bà Bảo Thùy và Trúc Ly. Minh Luân lén lút thì thầm. Cô gái này được đó, nhưng tấn công đến tận công ty sau, cậu sẽ ổn chứ? Có những sự tình cờ như là có sắp đặt trước. Lúc bốn người họ vừa bước tới gần thang máy thì Mỹ Vân mở cửa đi ra. Bốn người bên kia theo quán tính nhìn về một người bên này. Hai người đàn ông không ai bảo ai đều đồng loạt cùng nín thở một nhịp trước khoảnh khắc Mỹ Vân nhìn về phía của họ. Minh Luân tiếp tục khoèo Trương Đạo. Cô ấy đã biết chuyện chưa? Rồi. Câu trả lời của Trương Đạo lén lút vang lên. Nhưng người phản ứng bất ngờ lúc này lại là Trúc Ly. Cô gái từ đầu đến cuối vẫn giữ sự nhu mì, thanh địch của một đại tiểu thư. Chị! Trúc Ly thốt lên, mắt rực sáng nhìn về phía của Mỹ Vân. Chính chủ, Mỹ Vân cũng phải giật mình trước phản ứng của Trúc Ly. Mỹ Vân đứng sững lại như bị điểm huyệt. Trúc Ly thì dường như quên hết mọi sự, vội vàng chạy đến chỗ của Mỹ Vân, đang đứng. Chị à, đúng là chị rồi. Trúc Ly cầm tay của Mỹ Vân. Chị còn nhớ em không? Em là người lần trước được chị cứu. Bà Bảo Thùy và hai người đàn ông kia lúc này bước đến gần Mỹ Vân hơn một chút. Bà Bảo Thùy thắc mắc. Còn quen cô gái này sao Trúc Ly? Trúc Ly như thành một người khác, vui vẻ, nhí nhảnh như một đứa trẻ, vừa gặp được điều mình yêu thích nhất. Trúc Ly vẫn không buông tay Mỹ Vân, mắt long lanh. Cô khoe. Dạ, chị ấy chính là ân nhân của con, là người từng cứu con khi con bị ngất đấy cô ạ. Mỹ Vân chạm vào ánh mắt dò xét của bà Bảo Thùy. Cô lịch sự cúi đầu chào hỏi. Chào bà, tôi là Mỹ Vân, là nhân viên của phòng thiết kế. Trương Đạo nhân tiện giới thiệu thêm. Chẳng biết sao anh lại muốn mẹ của anh có ấn tượng tốt với Mỹ Vân hơn một chút. Cô ấy chính là nhà thiết kế tiềm năng của công ty con đó mẹ à. Cô ấy cũng chính là người phụ trách mạng thiết kế lễ phục. Bà Bảo Thùy không phải là người xấu tính, chỉ là bà khá cẩn trọng, cho nên để ý Mỹ Vân lâu hơn một chút, khiến cho Mỹ Vân rất căng thẳng. Nhưng sau khi nghe Trương Đạo giới thiệu sơ qua, cộng với cách nhìn người tổng quát của bà, thì bà tin rằng Mỹ Vân chính là một nhân viên ưu tú. Bà gật đầu, mờ nhạt, nhoẻn miệng cười. Thế thì tốt quá, Trúc Ly sau này sẽ không sợ bỡ ngỡ ở môi trường mới. Bà Bảo Thùy nhanh chóng bước đến, chìa tay ra trước mặt của Mỹ Vân, thân thiện mỉm cười. Chào cô, đây chính là người mẫu Trúc Ly, sau này sẽ chịu trách nhiệm làm người mẫu độc quyền cho mảng lễ phục. Mong cô Vân sẽ giúp đỡ cho con dâu tôi nhé. Trúc Ly bây giờ vẫn không buông tay của Mỹ Vân. Cô nói tiếp lời bà Bảo Thủy. Sau này có thể làm việc cùng với chị thì em không phải lo lắng nữa rồi. Không ngờ hai chị em của mình lại có chuyện đến như thế. Quá nhiều thông tin đến cùng một lúc khiến cho bộ não của Mỹ Vân xử lý không kịp. Cô chỉ có thể cười, gật đầu, dạ vâng theo quán tính. Nghĩa là tương lai cô sẽ phải làm việc chung với tình địch của mình hay sao? Cũng là cô gái mà cô đã từng cứu. Trương Đạo nhanh chóng giải dây cho cô. Thôi được rồi, ngày hôm nay tạm thời làm quen đến đây đã. Ngày mai chúng ta sẽ hợp và bàn về công việc, có được không? Bây giờ cô Mỹ Vân còn phải làm việc nữa. Mẹ và Trúc Ly cứ về trước đã nhé. Bây giờ hành lang đã hoàn toàn vắng vẻ, chỉ còn lại Mỹ Vân đứng bần thần ở cửa phòng làm việc. Một vài người trong phòng thiết kế nhìn ra ngoài, thấy cô liền bĩu môi, mỉa mai với nhau. Xem mặt cô ta kìa, hôm nay sếp đưa vợ sắp cưới đến, cho nên chắc là đang dở mộng đây mà. Đáng lẽ cô ta phải tự biết vị trí của mình ở đâu chứ. Sếp của chúng ta tốt như thế, mà thèm nhìn đến cô ta sao? Trừ phi sếp bị chập mạch mới chọn cô ta. Trong thang máy, Minh Luân và Trương Đạo đang cùng nhau đi lên. Minh Luân hỏi. Cậu đồng ý để cho Trúc Ly làm người mẫu đại diện cho mảng lễ phục sao? Ừ, mẹ của tôi đã trực tiếp gửi gắm. Tôi cũng không còn cách nào khác. Cậu nói là cô Mỹ Vân đã biết Trúc Ly là đối tượng kết hôn của cậu rồi. Lần này Trương Đạo không thể không thừa nhận nổi. Trong lòng của anh cứ cảm thấy nặng nề khó chịu. Minh Luân thở dài rồi nói tiếp. Chắc là cô Mỹ Vân sẽ buồn lắm. Nhưng mà biết làm sao được, phải có người khiến cho cô ấy tỉnh mộng. Có khi đây cũng là cách, chỉ là hơi tàn nhẫn đối với cô Mỹ Vân. Trương Đạo đột nhiên đáp rất dứt khoát. Có gì đâu mà tàn nhẫn. Là đối tượng được mẹ tôi giới thiệu. Chứ tôi đâu có nói là tôi sẽ cưới cô Trúc Ly. Chẳng phải chỉ cần tôi nói với Mỹ Vân Trúc Ly không phải là con dâu của mẹ tôi là xong rồi hay sao? Thang máy trượt mở. Trương Đạo không ngần ngại bước ra ngoài, hướng thẳng về phòng thiết kế lễ phục. Minh Luân bị ngợp trước phản ứng tức thời của Trương Đạo. Anh còn đang định cản Trương Đạo lại. Anh muốn nói rằng điều đó vốn không cần phải nói ra. Trương Đạo và Mỹ Vân chỉ là quan hệ chủ tớ, đâu cần thiết phải giải thích về chuyện riêng tư. Thế nhưng Minh Luân cản không nổi bước chân của Trương Đạo. Anh mở cửa ra khi Mỹ Vân vẫn đang miệt mài ngồi xỏ từng hạt cườm. Anh hùng hồn nói. Cô Trúc Ly đó không phải là con dâu của mẹ tôi đâu. Cô không cần phải lo ngại về vấn đề đó. Sau này làm việc với cô Trúc Ly cứ như làm với các người mẫu khác là được. Mỹ Vân bị anh hù đến đờ cả người. Mắt vẫn mở to, ngơ ngác. Vừa vì nhìn thấy anh, vừa vì câu nói khó hiểu của anh. Tuy nhiên vì câu nói Trúc Ly không phải là con dâu của mẹ tôi, mà trong lòng của cô như vừa được gỡ xuống cả hòn đá lớn. Có lẽ trong lòng của anh cũng không thể nỡ để cho cô bị tổn thương về việc phải làm cùng tình địch. Sự băn khoăn đó của cô cũng chính là điều mà Minh Luân, kẻ đang đứng bên ngoài cửa nhìn cô và Trương Đạo, cũng đang suy nghĩ. Tuy nhiên Mỹ Vân rất giỏi giấu đi những cảm xúc của mình. Cô cũng đã học được cách giấu đi những yêu thương, những hạnh phúc khi nhìn thấy Trương Đạo. Cô hờ hững đáp anh. Anh không nói thì tôi cũng sẽ cố gắng làm bằng tất cả năng lực của mình. Tôi cũng không để ý lắm đến việc đời tư cá nhân của đồng nghiệp đâu. Hai vị sếp như vừa bị dỗ vào mặt. Hết anh này đến anh kia đều sợ cô bị tổn thương, bị đau buồn. Vậy mà cô còn nói sẽ không để ý chuyện tư ảnh hưởng đến công việc. Thế chẳng phải là hai anh đã lo lắng chuyện không đâu. Thêm một lần nữa, Trương Đạo chợt cảm thấy hồ nghi về việc Mỹ Vân thích anh. Liệu có phải đó chỉ là ngộ nhận của anh? Cô có thích anh thật hay không? Như vậy thì tốt, cô cứ làm việc đi. Trương Đạo đành chữa quê bằng một câu nhạc thích, rồi tìm đường chuồn em về phòng làm việc của mình. Minh Luân chưa đi ngay, anh đứng ngoài xem vở kịch mà Trương Đạo là kẻ tự biên, tự diễn. Anh tủm tỉm cười một mình. Trương Đạo đi rồi, Giờ mới đến lúc mình Luân có cơ hội được hỏi thăm riêng về nhân viên mới dưới quyền hướng dẫn và quản lý của mình. Công việc mới có ổn không cô Mỹ Vân? Mình Luân vừa bước vào phòng vừa hỏi. Mỹ Vân cười hiền đáp. Không ổn cũng phải ổn thôi anh. Không có anh ở công ty, giám đốc của chúng ta cứ như là bị cắt mất tay chân vậy. Anh ấy khó chịu với tất cả những gì tôi làm. Thực sự là rất chờ anh quay trở lại để kiềm chế sếp của mình đó. Mình Luân cười xòa trước lời tâm sự nửa đùa nửa thật của cô. Anh đáp. Cô Mỹ Vân đã vất vả rồi. Mặc dù đã giao cho cô Mỹ Vân cơ số là việc, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cứ tranh thủ ca đêm đi làm ở Home. Trương Đạo thường ở lại trễ hơn bình thường, phần vì công việc, phần vì để theo dõi cô nhân viên mới. Song anh cảm thấy bản thân chẳng thể tác động được cô, nên đành nhắm mắt mà coi như không biết, dù trong lòng ôm hậm hực khôn nguôi. Ngày hôm sau, vì cô phải thức cả đêm để xó ha cườm, nên đã ngủ muộn và dậy trễ. Khi đến công ty thì đã quá giờ chấm công mất 20 phút. Cũng may giờ giấc của TTF cũng khá linh động cho bộ phận thiết kế, nên cô cũng không lo sợ việc mình bị trừ lương. Mỹ Vân vừa đẩy cửa bước vào thì có tiếng người reo lên. Chị đến rồi sao? Mỹ Vân giật mình quay sang. Trúc Ly đã có mặt trong phòng của cô từ bao giờ? Hôm nay Trúc Ly mặc quần jean, áo thun vô cùng giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch cố hữu của một tiểu thư quyền quý. Mỹ Vân ngờ ngợ bước lại chỗ cô Trúc Ly đang đứng. Sao cô lại ở đây? Em tới sớm để có thể nói chuyện với chị nhiều hơn. Em không có việc làm, cho nên định sẽ nói anh Đạo cho em ở lại phòng thiết kế của chị. Nếu như có mẫu để thử thì em sẽ thử ngay luôn cho nhanh. Thế có được không? Chuyện này... Chị tên là Mỹ Vân đúng không? Em là Trúc Ly, chị mau ngồi đi. Trúc Ly kéo tay của Mỹ Vân ngồi xuống ghế. Em rất vui khi được gặp lại chị đó. Em nhất định sẽ báo đáp ân tình của chị. Mỹ Vân thì gượng gạo, không nói được lời nào. Còn Trúc Ly thì hoàn toàn ngược lại. Cô ấy dường như đã làm rơi mất hình ảnh quý tiểu thư nhu mì, điềm đạm. Bây giờ chẳng khác nào một cái máy nói cả. Trúc Ly tâm sự cả chuyện riêng tư với Mỹ Vân. Chị à, lát nữa chị nhất định phải nhận em làm việc phụ chị đấy nhé. Em muốn ở đây một phần là vì có chị, phần nữa là vì có anh Đạo. Em làm việc ở TTF thì có thể gặp anh Đạo thường xuyên hơn. Chị thấy có hợp lý không? Mỹ Vân gượng cười đáp lời của cô. Được rồi, tôi đồng ý. Nhìn Trúc Ly vui vẻ thế kia, cô cũng không muốn nói gì làm cho cô ấy mất hứng. Cô biết con đường Trúc Ly đến với Trương Đạo còn rất gian nan, vì anh ấy còn có một người con gái khiến anh ấy yêu đến điên cuồng mà chẳng có một cô gái nào có thể chen chân. Trương Đạo vừa lên công ty, mới ngó sang phòng thiết kế lễ phục thì thấy Mỹ Vân đang hướng dẫn cho Trúc Ly đang cườm. Anh suýt thì ngã bật ngửa vì bất ngờ. Cuộc họp bất thường giữa ba người nhanh chóng diễn ra. Trương Đạo nghiêm mặt sau khi nghe Trúc Ly nói về việc cô muốn ở lại TTF hỗ trợ cho Mỹ Vân. Anh nghĩ Mỹ Vân có lẽ cũng không thích gặp gỡ Trúc Ly quá nhiều, vì hiện tại Trúc Ly vẫn là đối tượng tìm hiểu của anh. Nếu hàng ngày phải làm việc chung với tình địch thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thế nên vì nghĩ cho cô nên anh không chần chừ mà từ chối ngay. Tôi nghĩ là cô Trúc Ly chỉ cần đến thử mẫu và chụp hình quảng cáo sau khi trang phục đã hoàn thiện. Không cần phải ở lại TTF để làm việc đâu. Trúc Ly xuống giọng, năn nỉ. Tôi thực sự rất muốn ở lại giúp cho chị Vân. Chị Vân cũng có nhiều việc phải làm. Không tin, anh cứ hỏi chị Vân mà xem. Trương Đạo và Trúc Ly cùng nhìn qua Mỹ Vân, chờ xem cô trả lời ra sao. Mỹ Vân nhìn Trương Đạo với đôi mắt long lanh. Cô không hề bối rối hay buồn bã như Trương Đạo đang suy diễn. Mỹ Vân đáp. Nếu được thì giám đốc có thể để cho cô Ly ở lại đây giúp tôi một tay. Thực ra thì vì giám đốc yêu cầu khá cao về chất lượng của trang phục, cho nên công việc của tôi đang khá nhiều. Nếu như có người phụ giúp tôi thì quá tốt. Trương Đạo nghe đến thế thì có cảm giác Mỹ Vân đang oán trách anh. Cô đang trách anh làm khó, làm dễ cô hay sao? Nếu như cô ngoan ngoãn ngày nào cũng làm 8 đến 10 tiếng ở TTF, không đi làm ở Home nữa, thì anh cũng đâu có tìm việc cho cô làm, để làm gì? Thấy Mỹ Vân đang tìm cách giảm bớt công việc để có thời gian đi làm thêm chỗ khác, khiến cho Trường Đạo lại nóng trong ngực. Nếu cô cứ quyết tâm đi làm ở cái chỗ phức tạp toàn đàn ông háo sắc kia, thì anh cũng không ngăn cản cô vô ích. Trường Đạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Được rồi, vậy từ nay để cho cô Trúc Ly ở lại giúp đỡ công việc cho cô. Trong lòng anh âm thầm bồi thêm một câu. Sau này nhìn thấy Trúc Ly ngày ngày bên tôi thì đừng có hối hận. Vậy là bây giờ ở TTF, Mỹ Vân đã có hẳn hai cô em gái đáng đồng tiền bát gạo. Một cô là tiểu thư ngầm, một cô là thiên kim tiểu thư, đến Trương Đạo cũng không dám làm phật ý. Cuộc đời cô mà cũng có trai theo đuổi, được nhiều như hai chị em của cô, thì có phải là tốt hơn không? Một vài ngày sau đó, Trúc Ly không phải là nhân viên chính thức, nên không cần phải đi làm đúng giờ. Trong khi Mỹ Vân đang kiểm tra lại lần cuối mẫu váy của Cathy, thì Trúc Ly đẩy cửa bước vào. Trúc Ly nhặt trên bàn làm việc của Mỹ Vân một hộp đựng đồ ăn nhỏ. Kể từ nay, em sẽ chịu trách nhiệm làm bữa xế cho chị. Chị dùng thử đi nhé. Mỹ Vân ngạc nhiên lắm. Cô quay sang mở hộp thức ăn ra xem thử, thì thấy có rất nhiều loại bánh ngọt với những hình thù rất đẹp mắt. Mỹ Vân buộc miệng khen. Bánh nhìn xinh quá. Trúc Ly lấy một chiếc bánh quy mềm đưa lên môi cho Mỹ Vân. Chị ăn thử đi, là em làm đó. Giáo viên dạy làm bánh nói với em rằng em rất có khiếu làm bánh. Sau này nếu như em thích thì có thể tự mở một tiệm bánh ngọt cũng được đó. Mỹ Vân không phụ lòng của Trúc Ly, cho nên mở miệng ăn gọn chiếc bánh quy mềm nhỏ xinh. Vì bánh ngọt nhẹ, thơm dậy mùi ca cao. Cô rất thích hương ca cao. Chỉ cần nghe mùi đã cảm thấy rất ngọt ngào. Có lẽ vì thế mà Trúc Ly đã đặc biệt làm toàn bánh ca cao cho cô. Ngon quá, em khéo thật đó. Mỹ Vân thật lòng khen ngợi. Nhìn Trúc Ly vui vẻ khi thấy cô ăn, trái tim của cô dường như cũng đã tan chảy trước sự tử tế, dịu dàng và dễ thương của Trúc Ly. Tình địch của cô ngọt ngào đến mức cô chấp nhận mình đã thua cuộc. Trúc Ly vui vẻ nâng lên một hộp đựng khác. Còn đây là phần của anh Đạo. Có vẻ anh ấy không thích đồ ngọt, nên em đã làm thạch châu câu ít ngọt cho anh ấy. Không chỉ nói, Trúc Ly còn nhanh tay mở ra khoe với Mỹ Vân. Mỹ Vân cũng rất tò mò xem tình địch của cô đã làm gì cho người cô thích, nên cô cũng xem qua. Bên trong hộp là những chiếc thạch nhỏ nhắn, hình bông hoa chiếc lá chạm khắc 3D, vô cùng tinh xảo và dễ thương. Mỹ Vân lại thấy mình thảm bại hơn nữa. Người ta yêu crush của cô, còn công phu chuẩn bị đồ ăn dạ vô cùng đẹp mắt. Còn cô thì đã yêu anh hơn 20 năm nay, vậy mà chưa nấu cho anh được một thứ gì cả. Chị à, chị đưa cho anh Đạo giúp em được không? Câu nói của Trúc Ly làm cho Mỹ Vân rơi từ trên mây xuống, mặt mày say sẩm. Có đời nào lại giúp tình địch đưa quà cho crush không chứ? Thôi chị, Mỹ Vân ngập ngừng mở miệng, nhưng Trúc Ly đã nhanh nhẹn chặn lời. Đi mà chị, em đã chuẩn bị đồ ăn, bây giờ còn trực tiếp đưa cho anh ấy thì lại mất giá quá. Nha, chị giúp em nhé. Không biết là Mỹ Vân có bị Trúc Ly thôi miên hay không, nhưng cô đã đích thân mang bữa ăn vặt đó qua cho Trương Đạo. Khi đứng trước cửa phòng của Trương Đạo, cô mới cảm thấy có gì đó sai sai. Suy nghĩ của cô cứ mâu thuẫn lấy nhau như thế. Cô không muốn Trúc Ly tiến xa hơn với Trương Đạo, nhưng một phần lại không muốn thấy Trúc Ly thất vọng. Trúc Ly cũng là một cô gái tốt, mọi điều kiện đều rất phù hợp với Trương Đạo. Nếu có Trúc Ly làm vợ, Trương Đạo chắc chắn sẽ được chăm sóc thật tốt. Đồng thời cô cũng không muốn Trúc Ly đến với Trương Đạo. Dĩ nhiên, chẳng ai mà lại muốn tình địch của mình hạnh phúc cả. Nếu cô không đến được với Trương Đạo, thì cũng không muốn cô gái nào khác đến gần anh. Lấy hơi lấy đà 5 lần 7 lượt thì Mỹ Vân vẫn không đủ dũng khí để gõ cửa phòng giám đốc. Cô đang tính quay đầu bỏ cuộc thì giật bắn cả mình. Lưng của cô tông mạnh vào cánh cửa khi nhìn thấy Trương Đạo đã đứng sau lưng của cô từ khi nào. Lưng của cô bị da vào tay nắm cửa khiến cột sống của cô bị chấn thương, đau điếng. Mỹ Vân nhăn mặt kêu khẽ. Ui! Trương Đạo không cố ý hù dọa cô, chỉ là anh thấy cô đứng mãi ở phòng của mình mà chẳng vào, cho nên đã tò mò bước lại xem thử. Ai dè anh chưa kịp lên tiếng đã dọa cô xém ngất xỉu. Anh lo lắng hỏi cô. Cô không sao chứ?
Tôi không sao.
Cô đứng thất thần ở phòng tôi làm gì?
Dạ tôi...
Mỹ Vân ngượng đỏ mặt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Mỹ Vân hít thở sâu, đưa hộp đồ ăn về phía của Trương Đạo.
Tôi gửi anh cái này.
Gương mặt căng thẳng của Trương Đạo giãn ra, anh đón nhận hộp đồ ăn với một chút hân hoan.
Là cái gì đây?
Trương Đạo quá tò mò cho nên đã mở ra xem ngay. Thấy đồ ăn xinh xẻo trong hộp đã làm cho anh vô thức mỉm cười.
Cô làm cho tôi sao?
Nhớ lại có lần anh và Minh Luân đã nói đến chuyện Phan Cuồng và đồ ăn giặt. Không ngờ anh nói chơi chơi như vậy, mà ngày hôm nay chính mình lại nhận được đồ ăn giặt do tự tay Phan làm thực. Tuy nhiên Mỹ Vân đã nhanh chóng dập tắt niềm vui thú của anh.
Dạ không, cái này là của cô Trúc Ly chuẩn bị cho anh.
Nụ hoa cười trên môi của Trương Đạo lập tức héo hắt. Anh chuyển ánh mắt từ hộp đồ ăn nhìn lên Mỹ Vân. Mỹ Vân không dám nhìn anh, cô nhìn xuống hộp đồ ăn và thuyết trình như một cỗ máy. Món ăn này là do cô Trúc Ly tự tay làm cho anh. Cô ấy nói kể từ hôm nay sẽ chuẩn bị đồ ăn xế cho anh.
Vâng thưa quý vị, vậy là vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Người Tình Lãng Quên được viết bởi tác giả Hoài Thư. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Và tập 7 của bộ truyện này sẽ tiếp tục được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Tú Quỳnh rất mong tất cả quý vị có thể tiếp tục đón nhận và ủng hộ Tú Quỳnh, cũng như là có những ý kiến đóng góp và cho Tú Quỳnh thêm thời gian để Tú Quỳnh có thể ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn và tiếp tục đồng hành cùng với tất cả mọi người. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.